kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng, từ Dallas và tại Houston dương cục. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, đi xa mới về mà sao Texas vẫn lạnh quá vậy?
Tính giận không có muốn nói chuyện chút nào hết. Bỏ Quang Hưng với lại Thu Nga đi hấp hôn gì mà trái cái ngày Valentine mà đi lâu thế. Giận đâu đừng nói chuyện nữa Quang Hưng.
Đâu có chị Thu Nga. Nghe giọng của anh Dương Phục về là mừng ơi là mừng. Dạ
mừng,
vâng, dạ vâng, dạ chào mừng anh Dương Phục trở lại.
Tại sao Houston, Dallas vẫn lạnh? Là làm sao không biết.
Thôi đừng có giả vờ nói chuyện sang chuyện khác. Đừng có vờ nói chuyện sang chuyện khác.
Đánh chống lãng, người ta gọi là đánh
chống
lãng.
Đúng rồi, đánh chống lãng, đúng, 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 dùng chữ đó đúng vô cùng.
Vâng, thầy, xin quý vị tôn trọng privacy.
Làm truyền thông rồi là không có privacy, y chang giống như ông Trump, tất cả những chuyện gì phải khai báo.
Đúng như vậy, chị Thu Nga, đường nhắc cái nhức nhối của ông Donald Trump, bây giờ thì chả có một cái gì mà được gọi là riêng tư cả. Khi đã trở thành một nhân vật quốc tế, một nhân vật được bao nhiêu người chú ý đến, và tất cả những cái chuyện mà xung quanh ông ấy cứ rắc rối là cứ bị báo chí bơi ra ngoài, đến nỗi ông bực mình quá, ông bảo là báo chí không có công bằng thế nào đối với ông cả. À, cái vụ mà mới nhất mà chúng ta thấy là rất là xôn xao là ông Michael Flynn đó, tức là ông cố vấn mà về vấn đề an ninh tại tòa Bạch Ốc mà phải từ chức chỉ vì là có những cái liên hệ đối với Nga, mà cái quan trọng nhất là ông lại giấu, nói dối, vì thế cho nên là phải đành phải ra đi thôi, tại vì nó gây ra rất là nhiều những xáo trộn ồn ào trong chung quanh của tòa Bạch Ốc, đến nỗi người ta đặt vấn đề là tòa Bạch Ốc là không có cái sự mà thăng bằng giữa những cái liên lạc tự với nhau, giữa cố vấn này với cố vấn kia, rồi nói dối cả ông phó tổng thống cũng không được biết những cái chuyện là ông Flynn đã làm cái gì khi mà tiếp xúc với đại sứ Nga tại Mỹ. Vì thế cho nên cái vấn đề này bây giờ càng ngày càng rắc rối, bởi vì báo chí nhảy vô khai thác kỹ quá. Nhưng mà cái tin mới cho biết rằng là ông Trump đã chọn được một cái người thay thế là ông phó đô đốc Robert Hagler để mà thay ông Michael Flynn. Và ông này thì được giới thiệu là một cựu phó tư lệnh Bộ Chỉ huy Quân sự Hoa Kỳ ở tại vùng Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á, và rất có nhiều kinh nghiệm trong cái lực lượng SEAL của Hải quân. Thì bây giờ chưa biết là cái ông cố vấn mới này nó dẫn tới đâu, liệu có dối trá, liệu có lục đục với các cố vấn khác của ông Donald Trump. Nhiều cố vấn quá chị Thu Nga.
Dạ vâng, ông cái người nào mà ông bổ nhiệm thì coi như là cũng đều bị công kích. Không việc này thì cũng việc kia, nhưng mà ông Flynn đã từ chức hôm thứ Hai sau khi có cái sự tiết lộ là ông đã thảo luận với đại sứ Nga tại Mỹ về cái việc mà chế tài đối với Moscow trước khi mà Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Và cố vấn an ninh quốc gia từ chức chẳng bao lâu sau khi nhậm chức gây khó xử cho ông Trump vô cùng. Người đã đặt vấn đề an ninh quốc gia làm ưu tiên hàng đầu trong cái nghị trình làm việc. Và phó đô đốc Harvard là sinh quán tại tiểu bang Rhode Island, người mà anh Dương Phục vừa mới nói, đã đi học tại Tehran trước khi mà quốc vương nước này bị lật đổ vào năm 1979. Ông Harvard này đã phục vụ tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Cộng hòa George W. Bush với cái trách nhiệm là chống khủng bố. Ông cũng đã có kinh nghiệm chiến đấu với những toán siêu, cũng như đã từng phục vụ tại Iraq cũng như là Afghanistan. Nhưng mà ông Trump đúng như vậy, ông công kích báo chí và tình báo Mỹ vì tối ngày cho tình báo Mỹ tối ngày cho báo chí ăn kẹo, ông nói như vậy. Và trên Twitter thì dĩ nhiên là trên Twitter ông Trump viết rằng những cái tin mật đã được cộng đồng tình báo Mỹ cung cấp phi pháp cho tờ The New York Times và tờ Washington Post. Ông còn đặt nghi vấn là liệu cơ quan an ninh quốc gia NSA và cục điều tra liên bang FBI có đứng sau những cái vụ mà rỉ cái thông tin mật này hay không. Và như vậy thì ông Trump đã bác bỏ những cái cáo buộc này, gọi là đây là cái âm mưu nhằm che đậy cái sự mà thất bại của đảng Dân Chủ mà ứng cử viên là bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử vừa qua đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, vào tối ngày hôm qua thì ông Trump vẫn tiếp tục tweet, ông nói rằng là cái thông tin mà được giới an ninh như là NSA hoặc là FBI cung cấp một cách bất hợp pháp cho những cái tờ báo yếu kém, ông nói là tờ báo yếu kém, đó là tờ New York Times và Washington Post. Sau đó thì ông thuyết thêm một cái nữa là ông nói rằng là những cái thông tin đó là tầm phào, là những cái gì mà đối thủ của phe Dân Chủ muốn tạo dựng nên để mà chống lại ông. Đó là cái điều mà người ta thấy rõ là ông vẫn sử dụng cái Twitter. Ở trường hợp này thì người ta thấy rằng là cái vấn đề tòa bạch ốc nó cũng lem nhem lắm, nó vẫn chưa có được có tổ chức hẳn hoi trên dưới đàng hoàng. Có những cái thông tin mà cứ lọt ra rồi lọt vô, rồi hoặc là có những cái thông tin mà họ không thể giữ kỹ được, bởi vì cái giới tình báo của Hoa Kỳ nó không có tùy nằm trong cái dưới cái quyền, hoặc là họ phải có cái nhiệm vụ là theo dõi tất cả bất cứ một cái nhân viên nào đó để mà có thể hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Nhưng mà thực sự là sáng ngày hôm nay cái tin mà người anh cùng cha khác mẹ với lại ông Kim Jong Un đó, là cái người đứng đầu của Bắc Triều Tiên, vẫn là những cái tin tức hàng đầu của hãng thông tấn AP sáng ngày hôm nay. Thì người ta nói sáng ngày hôm nay thì cái giới chức của Mã Lai Á là họ có công bố là họ có bắt thêm 2 người nữa, tức là đã có 3 người rồi, về cái chết của người anh cùng cha khác mẹ với lại nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên. Cái tuần vừa rồi thì thứ hai vừa rồi thì người ta nghi chắc chắn là ông này đã bị ám sát, nhưng mà các nhà điều tra họ vẫn chưa có biết được rằng là ai là cái người ám sát ông đó, có phải là ông Kim Jong Un là lãnh đạo của Bắc Triều Tiên hay không. Mà cái người anh trai của ông Kim Jong Un này á, thì vẫn mang tiếng từ xưa đến giờ là một người thích chơi cờ bạc, lúc nào cũng có mặt ở bên casino. Rồi nhiều năm trước đây thì ông này cũng đã lên tiếng là van người em là ông Kim Jong Un đừng có tiếp tục săn lùng ông ta nữa. Bây giờ là có 3 nghi phạm, 2 phụ nữ và 1 người đàn ông, họ đã bị bắt từ ngày hôm qua và sáng sớm ngày hôm nay. Thì nói về cái chết của ông Kim Jong Nam đó, năm nay 46-47 tuổi mà thôi, bị chết vào buổi sáng. Thì ông này trên cái con đường được đưa vào bệnh viện thì ông nói rằng là, ông nói với nhân viên y tá trên chiếc xe chở đi bệnh viện đó, thì nói rằng là ông đã bị xịt một cái loại hóa chất nào đó mà người ta nghi đó là thuốc độc. Cái tình hình đó, cái câu chuyện nó cũng khá là bí mật đó, bởi vì có liên quan đến một người phụ nữ Việt Nam, đó là bà Đoàn Thị Hương 29 tuổi, cũng có nhúng tay vào cái vụ này đang dương phục.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ cái vụ này, cái tin này ồn ào và có nhiều cái bí mật lạ thường. Trước hết là bây giờ ông này, tại vì là anh em cùng cha khác mẹ, là người anh lớn cùng cha khác mẹ với ông Kim Jong Un, và ông Kim Jong Un rất là nổi tiếng là đã từng giết rất là nhiều những cái vị tấn lãnh và ngay cả nhân vật thân cận ở trong gia đình nữa. Là bởi vì ông này cũng nổi tiếng là tàn ác. Và cái nhân vật này nó thật ra ông Kim Jong Nam là một cái tay ăn chơi, tối ngày đi cờ bạc ở Macau, mà ông thật ra ông là ông sống ở Macau. Và nhưng mà được cho rằng là nhân vật mà Trung Cộng nhắm vào để mà nuôi dưỡng trong trường hợp có thể thay thế và muốn hạ bệ ông Kim Jong Un. Thành thứ cho nên có thể là Kim Jong Un là ra tay hạ sát chăng. Thế nhưng mà cái kỳ lạ là tại sao lại dính dáng tới một người Việt Nam cái vụ này. Thì tất cả những cái hình ảnh của hôm nay mình chúng ta thấy cái người đàn bà Việt Nam Đoàn Thị Hương 29 tuổi này thì chụp hình trong cái camera ở tại Malaysia, và bây giờ được bị bắt giữ ở đó. Và chính quyền về phía Việt Nam đó, thì bây giờ cũng đương xôn xao, kể cả cái tất cả các báo đều đăng, và cái hãng mà chính thức của cơ quan truyền thông Việt Nam là Việt Nam Thông Tấn Xã đó cũng như vậy, khai thác rất là kỹ cái tin này. Đây cũng là một cái điều rất là lạ lùng, và bây giờ đó thì người ta đặt những cái câu hỏi là liên quan như thế nào mà khi cái ông này lại bị ám sát ở ngay ở phi trường tại Malaysia như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng chưa biết, bởi vì có những cái vụ mà bí ẩn liên quan đến nội bộ của Bắc Hàn, cũng như những cái tay mà điệp viên làm việc mà cho Trung Cộng, thì đây cũng là một cái dây mơ dẫy má rằng ray, mà bây giờ chính bên Việt Nam thì giấu kín, không chịu đưa ra một cái chi tiết hoặc là một cái tuyên bố mới nào, chị Thu Nga.
Dạ vâng, mà gây lạ đó là cái nghi phạm mà ám sát Kim Jong Nam lại mang giấy tờ Việt Nam và cái tên Việt Nam này mới lạ. Và người đứng đầu cảnh sát Malaysia là Abu Bakar nói là Đoàn Thị Hương đã bị bắt vào sáng thứ tư rồi, 2 ngày sau khi mà cái vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Và người ta nói lúc đầu thì người ta nghi là ông Kim Jong Un đã ám sát người anh, nhưng mà thật tình cái ông anh này chỉ là ăn chơi, trác táng thôi. chứ không có cái nguy cơ gì mà để mà gọi là để cho ông Kim Jong Un phải quan tâm như vậy. Và Trung Cộng giống như anh Dương Phúc nói là cũng đã theo dõi sát cái vụ ông Kim Jong Nam này nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ đó chúng ta chuyển sang một cái tin mà cũng vẫn liên quan tới Hoa Kỳ, đó là Mỹ sẽ giảm hậu thuẫn nếu mà NATO không có tăng chi phí cho quốc phòng. Và đó là cái lời tuyên bố của Bộ Quốc phòng ngày 15 tháng 2 đã cảnh báo các đồng minh NATO. NATO mà anh Dương Phúc mà dịch ra đó thì là nói rằng no action mà chỉ only talk, phải không, talk only đó, phải tôn trọng cam kết chi tiêu quốc phòng làm sao cho liên minh không bị Hoa Kỳ giảm bớt cái sự hỗ trợ. Và Bộ trưởng Jim Mattis là trong chuyến đi thăm đầu tiên ở Brussels với tư cách là người đứng đầu Ngũ Giác Đài cũng tố cáo rằng một số thành viên NATO đang làm ngơ trước cái mối đe dọa, trong đó có Nga. Và theo diễn văn được soạn trước cung cấp cho báo chí thì ông Mattis này phát biểu trong phiên họp kín của Bộ trưởng Quốc phòng NATO rằng Hoa Kỳ không thể lo cho tương lai an ninh của con cháu của quý vị nhiều hơn quý vị. Và bình luận này là một trong những chỉ trích mạnh mẽ nhất trong cái lịch sử của các nước đồng minh chưa có đạt được các mục tiêu chi tiêu quốc phòng. Và chi tiêu thấp của châu Âu từ lâu là một cái gai đối với Hoa Kỳ. Nước đã đóng góp đến 70% phần quỹ của liên minh. Tuy nhiên Tổng thống Trump đã đặt nặng vấn đề thay đổi, nói rằng liên minh đã không công bằng với chúng ta và không chịu chi thêm.
Vâng, đúng như vậy. Và ngày hôm nay đó, thứ năm đó, thì ông tân ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson sẽ gặp chính thức với lại một số những cái nhà ngoại giao, chẳng hạn như là ngoại trưởng của Nga tại cái hội nghị G20 ở Bonn, tức là Đức Quốc. Thì người ta thấy là trông đợi xem coi là ông Rex Tillerson này tiếp đón với lại các nhà lãnh đạo của những cái quốc gia trong cái khối NATO đó như thế nào. Bởi vì dù sao đi thì trong cái thời gian tranh cử, chính Tổng thống Donald Trump cũng có cho biết là NATO đó bây giờ cũng lỗi thời rồi. Và nếu mà không có những cái cải cách hoặc là không có những cái sự đóng góp, nhất là về vấn đề tài chính, thì NATO có thể sẽ không có nhận được cái sự trợ giúp nhiều của phía Hoa Kỳ nữa. Ngày hôm qua thì trên tờ cái câu chuyện về việc mà Tổng thống Trump đã tiếp đón ông Thủ tướng của Do Thái là Benjamin Netanyahu cũng được đăng trên tờ Dallas Morning sáng ngày hôm nay. Nhưng mà người ta lại chú ý đến một cái vấn đề khác. Cái thứ nhất là Tổng thống Trump hình như là ông cũng đảo lộn về cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với lại nước Do Thái rồi. Ông nói rằng là ông không có công nhận hoặc là ông không có ủng hộ về cái chính sách gọi là hai nhà nước. Nhưng mà người ta chú ý nhiều đến là cái sự xuất hiện của bà đệ nhất phu nhân Melania Trump. Bởi vì đây là cái lần đầu tiên đệ nhất phu nhân của ông Trump đã xuất hiện công khai, có nghĩa là chính thức xuất hiện ngay tại tòa Bạch Ốc để mà đón tiếp ông Thủ tướng của Do Thái là Benjamin Netanyahu và phu nhân là bà Sarah ngay tại tòa Bạch Ốc. Thì đây là cái chuyến được xem là lần đầu tiên xuất hiện ngay tại tòa Bạch Ốc kể từ khi chồng của mình là Tổng thống Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng vừa rồi. Bà Trump năm nay 46 tuổi, bà có nói là bà quyết định sống tại New York City bởi vì chờ cho đứa con trai 10 tuổi của bà là anh chàng Baron học xong cái lớp học rồi sẽ tính. Ngày hôm qua thì người ta thấy là đệ nhất phu nhân cùng với lại đệ nhất phu nhân của Do Thái là bà Netanyahu tại tòa Bạch Ốc, và sau đó thì họ cũng có tổ chức một cái bữa ăn tối. Nhưng mà cái bữa ăn tối thì người ta cũng thấy ngạc nhiên là cái người đứng ra để mà cùng hợp tác đón tiếp khách quý lại là thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida là ông Marco Rubio. Ông này có vẻ là rất là thân thiện với lại Tổng thống Donald Trump. Đây là bởi vì trên cái tiểu bang của ông là Florida thì Tổng thống Trump có một cái lâu đài gọi là Mar-a-Lago. Đây là một trong những cái khu đất rộng rãi của Tổng thống Trump. Gia đình của ông luôn luôn tiếp đón với lại biết bao nhiêu là các giới chức chính trị, chẳng hạn như là tuần vừa rồi cũng đã tiếp đón ông Thủ tướng Jibo Abe cùng với lại vợ là bà Aki đã ăn dương phục.
Vâng, đúng như vậy. Chúng ta thấy rằng là suốt trong chỉ có một tuần lễ thôi mà ông này hoạt động ngoại giao, tức là ông Donald Trump đó, tức là rất là chú ý đến vấn đề ngoại giao mà ông ấy bị báo chí đồn đãi như là ông ấy không có thành thạo thì chuyện đó. Nhưng mà ông thấy ông ấy liên tiếp xếp những cái lịch trình tiếp nào, hết Thủ tướng Nhật đến Thủ tướng Canada, bây giờ Thủ tướng Do Thái, và phải đối diện toàn những cái vấn đề mà quốc tế căng thẳng. Không à, riêng cái vấn đề mà Do Thái thấy rõ rằng là ông thủ tướng Netanyahu của Do Thái là một nhân vật rất là cứng ở trong cái diễn truyền quốc tế, và ông đã từng là lên tiếng chống đối hẳn ông Obama khi mà ông Obama thiên về cái chuyện là đồng ý một cái giải pháp hai quốc gia, tức là phải có vừa là Do Thái và một quốc gia là Palestine. Vì từ trước đến nay đó, hai gọi là quốc gia này luôn luôn xung đột với nhau suốt trong bao nhiêu thế hệ rồi, bao nhiêu những cái vận động về vấn đề chính trị của Tổng thống từ cái thời ông Clinton qua thời ông Bush đều thất bại cả. Vì một cái vấn đề mà ông Netanyahu mà ông làm căng nhất trong cái vụ này, tức là ông phát triển những cái khu định cư ở trên cái đất mà được coi như là của Palestine, và cho tới giờ này thì ông Obama thì ủng hộ cái chuyện mà hai quốc gia. Thì thấy ông Donald Trump rõ ràng là cái gì ông cũng đi ngược chiều với lại ông Obama. Thế nhưng mà trong cái cuộc diễn này thì báo chí đồn đãi là ông có thể có cái thay đổi chính sách đối với lại Do Thái, khi mà ông mới chuyển hướng và muốn yêu cầu là ông Netanyahu hãy nhượng bộ cái vấn đề mà phát triển những khu định cư trên những cái lãnh thổ chiếm đóng của Palestine. Ông Donald Trump ông mới hô hào ông Thủ tướng Netanyahu hãy nhân nhượng cái việc này để đạt tới cái hòa ước. Thế nhưng mà vẫn là không thường nhận cái chính sách gọi là hai quốc gia của ông thời đại ông Obama trước đây. Ông Donald Trump ông ấy phải đối phó một lúc rất là nhiều vấn đề, từ là thủ tiếp Thủ tướng Nhật xong đến bên ông Thủ tướng bên Canada cũng vậy nữa. Cái vấn đề căng là cái hiệp ước NAFTA đối với Mexico và đối đặc biệt là đối với Canada, là ông ấy thay đổi cái chính sách của ông Obama trước đây. Tại sao mà ông Donald Trump ông làm việc một lúc nhiều thứ quá, trong khi mà nội bộ rõ ràng là có cái sự lủng củng từ cái chuyện mà ông ấy đề cử các bộ trưởng ra trước quốc hội đã bị gặp rắc rối rất là nhiều. Ngay cả cái việc mà ông ấy đề cử cái ông bộ trưởng bộ lao động mà lại ông này lại là chính là những cái người vi phạm luật lao động khi mà mướn một cái người gia nhân làm việc ở trong nhà từ những cái loại di dân bất hợp pháp. Vì thế cho nên bây giờ ông tự động ông phải rút lui ra, bởi vì thấy rõ rằng là khi ra trước quốc hội không thể nào thông qua được. Trước cái con số là phía Cộng hòa thì áp đảo phía Dân chủ, nhưng mà tất cả 48 vị nghị sĩ Dân chủ chắc chắn sẽ chống cái sự việc mà thông qua để mà ông làm bầu bườn cho lao động. Và ngay phía của Đảng Cộng hòa thì đã có những cái thượng nghị sĩ đã cho biết trước là họ sẽ chống, là bởi vì cái thành tích là của ông bộ được đề cử bộ trưởng bộ lao động này quá tệ về phía là đối đãi với các nhân viên, bởi vì ông đã từng làm tổng giám đốc của một cái hệ thống restaurant nổi tiếng mà ông lại mướn rất là nhiều những cái người di dân bất hợp pháp làm việc tại đây, chị Thu Nga.
Dạ vâng, ông Donald Trump này đó thì chắc là ông phải bận cái áo giáp, cho nên cái áo giáp mà chống những cái mũi dùi, tại vì ông làm việc gì thì thấy những cái người mà ông đề cử đó thì cũng bị là đâm cái mũi dùi vào. Ngay như ông Rick Perry, người được ông Trump đề cử vào cái chức bộ trưởng năng lượng, cũng là người mà được người ta chú ý nhiều lắm. Và một nhóm các thống đốc của cả đảng Cộng hòa, của đảng Dân chủ muốn ông Donald Trump ủng hộ cái kế hoạch phát triển năng lượng gió và mặt trời, và ông Trump ủng hộ nhiên liệu hóa thạch và dọa sẽ rút khỏi cái hiệp ước khí hậu Paris, khiến cho ngành năng lượng tái tạo ở Mỹ lo lắng cho tương lai của ngành này. Nhưng mà những chuyên gia nói rằng những cái công việc làm được tạo ra trong ngành kỹ nghệ đang phát triển này sẽ chạy sang Trung Cộng nếu mà Mỹ thôi hành động với cái mục tiêu mà giảm biến đổi khí hậu. Và công an và một công ty làm PT Tech ở ngoại ô thành phố Cleveland của tiểu bang Ohio, chuyên chế tạo các bộ phận lắp ráp, cho biết là thiết bị nặng đủ loại hết. Và ông giám đốc của cái bộ này nói rằng họ đang sản xuất mọi thứ từ cái bộ mà ly hợp cho tàu ngầm cho tới các máy móc khác nhau dùng trong ngành khai thác khoáng sản và chế biến. Và tiểu bang Ohio chỉ đứng thứ 26 trên cái bảng xếp hạng sản xuất năng lượng gió của Mỹ hồi năm ngoái. Do đó ông Hearn này nói rằng người dân Ohio có thể không biết năng lượng gió thực sự có mặt và góp vào cái nguồn cung ứng năng lượng cho cái tiểu bang này. Và như vậy thì trong nhóm mà 10 nhà chế tạo turbine cho gió, 6 công ty chế tạo tấm thu năng lượng mặt trời đứng đầu thế giới và của công ty của Trung Cộng, thì coi như là cái ngành năng lượng tái tạo ở Mỹ trước cái ngã ba đường đó, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Chúng tôi muốn trở về Việt Nam một chút xíu. Mấy ngày vừa qua thì quý vị cũng nhìn thấy hình ảnh của những cái đoàn ngư dân và gia đình của họ. Đây là những cái người mà bị thiệt hại vì biển đã bị công ty gan thép Formosa đầu độc hoặc là làm cho nó bị ô nhiễm, thì họ đã cùng với lại Linh Mục Nguyễn Đình Thục và đại diện của họ để mà họ đi bộ đến cái tòa án Kỳ Anh để mà nộp đơn kiện cái nhà máy gang thép Formosa. Tuy nhiên thì cái cuộc đi bộ của họ đã coi như là kết thúc từ ngày hôm nay, bởi vì đó là theo như là tin tức cho thấy là bề trên, tức là có thể là tòa giám mục đã có lệnh là chỉ cần phái những cái người đại diện đến thôi, đó là Linh Mục và Nguyễn Đình Thục hoặc là một cái phái đoàn nhỏ để mà đưa thẳng đại diện cho những cái người ở đây để mà đem nộp lên tòa án. Thì khi mà người ta kể lại là ngày hôm qua khi mà quý vị nhìn thấy những cái đoàn người có cả hàng ngàn người, phần lớn đó là giáo dân của huyện Huỳnh Lưu, Nghệ An hoặc là thuộc ba xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thọ và Sơn Hải. Từ cái ngày thứ ba thì họ đã đi tới được 20 cây số, nhưng mà cái đoạn đường này nó dài lắm, lên tới 180 cây số thì mới được tới cái tòa án ở đó. Thì họ tới được Diễm Châu và Nghệ An, nhưng mà cái tình hình nó xảy ra rất là bất ổn, bởi vì phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đã phái những cái côn đồ lên tới cả 100 người, vừa ném đá vừa bắn súng hoặc là ném cái trái khói vào trong đám đông, và công an cũng đã bắt đi ít nhất là 10 người, trong đó có 2 nữ tù đó nhân phục.
Cái đây chỉ là một cái tin đồn đãi, là bởi vì khi mà trong cái đợt mà kiện mà kéo lên ở tại Nghệ An, tòa án Nghệ An thì trước đó đã tạo nên tiếng vang rất là mạnh, đến nỗi mà công an còn phải hoảng sợ là khi mà đi lẫn vào những cái người biểu tình mà có thể là bị hành hung nữa, là bây giờ tất cả là bị chặn lại, họ làm phiền đủ thứ, tức là không có phương tiện mà phải đi bộ ra từ những cái giáo xứ lẻ tẻ đi lên cái tòa án Kỳ An, tức Kỳ Anh, tức là cái tòa án chính của Nghệ An đó. Và bây giờ thì lại có quyết định ở ngay trong cái hàng ngũ cao cấp của giáo phẩm ở tại địa phương đó, là thôi bây giờ nó thay vì mà tất cả kéo lên thì chỉ có một đại diện thôi, là do cái áp lực. Đây cũng vẫn là cái tin ngoài lề, cái áp lực của chính quyền địa phương thấy những cái vụ kiện cáo mà đi kiện mà đông dân như vậy có thể tạo ra những cái tiếng rất là xấu cho chính quyền mà địa phương, vì thế cho nên mới áp lực vào giám mục của Vinh, tức là cái địa phận chính mà giám mục của Nguyễn Thái Hợp, là cái người coi như là bề trên của tất cả những cái giáo xứ trong khu vực này, trong đó là có những cái giáo xứ như là giáo xứ ở Song Ngọc chẳng hạn mà kéo đi đó, thành thử. Do đó thì với cái sự áp lực này theo cái lệnh của bề trên, tức là của tòa giám mục, là hãy tạm, nghĩa là hoãn lại những cái vụ mà kéo nhau thật là đông để tạo ra những cái tiếng vang xấu cho chính quyền địa phương. Để chúng ta tiếp tục theo dõi cái vụ này, coi xem cái thành tích nó của những cái vụ mà đi kiện này sẽ dẫn tới đâu. Tuy nhiên bây giờ trở lại một chút xíu, đây là một cái tin vui để tặng riêng chị Thu Nga, bởi vì chị Thu Nga rất là quan tâm tới cái vườn rau của bà Michelle Obama thiết lập ra ở tòa Bạch Ốc. Và bây giờ người ta tưởng rằng khi mà đệ nhất phu nhân mới bà Melania Trump đó, thì sẽ hủy những cái vườn rau tòa Bạch Ốc, bởi vì đây coi như là cái dấu ấn, một cái thành tích riêng của Michelle Obama lập ra một cái vườn rau được coi là rất là rộng, tới 2.800 square feet, mà sản xuất được cả hàng 100 bao rau quả, như là một cái biểu diễn. Dĩ nhiên là nặng phần trình diễn để mà quay phim chụp hình, chứ thật ra bà Michelle Obama này hay đệ nhất phu nhân đời nào mà lại có chăm sóc cái vườn rau với tư cách riêng, đi trồng rồi đi tưới cây đâu. Nhưng mà bây giờ đó thì bà đã yêu cầu là cái chính quyền mới giữ lại cái vườn rau, và bà Michelle và các bà Melina bây giờ nữa được một cái tiếng rất là tốt, là bà ấy đồng ý là giữ lại cái vườn rau này để mà tiếp tục khai thác, coi như là cái thành tích để lại của bà Michelle Obama đối với tòa Bạch Ốc. Bởi vì mỗi lần mà thay đổi chính quyền đó, thì đệ nhất phu nhân được coi như là cái người mà vai chính, làm chủ nhân của cái tòa Bạch Ốc, từ cách trang hoàng ở trong phía trong cũng như là các vườn rau hoặc là vườn cây ở phía bên ngoài. Và bà Melania Trump này cũng tuyên bố chính thức là sẽ mở cửa lại để cho dân chúng có thể vào miễn phí từ bắt đầu từ là ngày 7 tháng 3, bởi vì trong giai đoạn vừa qua chuyển tiếp đó, thì tòa Bạch Ốc đóng cửa không có cho những cái chuyến của dân chúng đi vào thăm tòa Bạch Ốc. Không biết là chị Dung Anh, Quang Hưng có đi chưa, mà chúng tôi những cái dịp mà lên DC cũng đã đi theo những cái đoàn người đi vào tòa Bạch Ốc, được hướng dẫn đi thăm vòng quanh và kể cả được nhìn thấy từ bên ngoài cái nơi làm việc của ông Tổng thống.
Cho nên là hỏng rồi, cho nên hỏng rồi anh Dương Phục với chị Thu Nga ơi. Cái vườn hoa đó mà giao cho bà Marina, đó là bà này đó là người mẫu, lúc nào cũng sơn tay sơn chân như vậy, làm sao mà có thể ra ngoài cào đất cho chị Dương, chị Thu Nga.
Bởi hồng vậy to, hồng anh to. Nói rằng bà Obama thì mà trồng rau là đã buồn cười rồi, mà tới phiên mà bà Trump mà trồng rau nữa thì chuyện không có. Mấy bà chỉ cầm cái xẻng ra để mà đứng chụp hình và quay phim thôi. Nhưng mà Thu Nga cũng có đi vào tòa Bạch Ốc rồi, tuy nhiên chưa thấy vườn rau nào hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi, con cá nó nói nó muốn thấy nước thôi chứ không muốn thấy vườn rau. Xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý khán giả cũng như là quý anh có một ngày thật là bình an, trời đẹp lắm. Anh Dương Phục đừng đi nữa nha. Đi về là không thèm nói chuyện nữa đâu.
Tại vì như thế này đó là đi đó, tại vì đó là cái chương trình này phải có vui có buồn. Lúc mà anh Dương Phục anh biến mất đó, thì mình buồn. Nhưng mà khi mà anh hiện ra là mình vui, thành ra là nó phải có vui có buồn, chị Thu Nga. Dạ.
Vâng, nếu mà tiếp tục lạnh quá lại đi chỗ lạnh
đi nữa,
nơi nào.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.
Vâng, chào anh, chào chị Thu Nga. Chúc mừng.